Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tín Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 6. Xin cho nền văn minh đối thoại, lắng nghe và tôn trọng nhau, thắng thế giữa các dân tộc. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái mạnh mẽ lên án tệ nạn buôn người và kêu gọi các chính quyền và cộng đồng quốc tế bênh vực những người bị cưỡng bách di cư. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 24 tháng 5 dành cho các hồng y, giám mục và chuyên gia tham dự khóa họp toàn thể lần thứ 20 của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Người Di dân và Lưu động về đề tài quan tâm mục vụ của giáo hội trong bối cảnh các cuộc cưỡng bách di cư, trùng với dịp công bố tài liệu của hội đồng với tựa đề Đón nhận Chúa Kitô nơi những người tị nạn và những người bị cưỡng bách di cư, trong đó cũng có nói đến tệ nạn buôn người, nhất là các trẻ em. Đức Thánh Cha nói, tại đây tôi tái khẳng định rằng buôn người là một hành vi bỉ ổi, một sự ô nhục cho các xã hội chúng ta mệnh danh là văn minh. Những kẻ bóc lột và các khách hàng ở mọi cấp độ đều phải nghiêm túc xét mình trước lương tâm và trước mặt Chúa. Hôm nay, giáo hội mạnh mẽ lập lại lời kêu gọi để phẩm giá và vị trí trung tâm của mỗi người được bảo vệ trong niềm tôn trọng các quyền cơ bản như đạo lý xã hội của Hội Thánh vẫn nhấn mạnh. Trong một thế giới, người ta nói nhiều về các quyền, nhưng bao nhiêu lần phẩm giá con người bị chà đạp trong thực tế. Đức Thánh Cha cảm ơn và đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Người Di dân và Lưu động, đồng thời khích lệ các thành viên hội đồng này tiếp tục con đường phục vụ những anh chị em nghèo khổ nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ngài nói thêm rằng,
giáo hội là mẹ và mối quan tâm hiền mẫu của giáo hội được biểu lộ một cách đặc biệt gần gũi và dịu dàng đối với những người bị bó buộc phải rời bỏ quê hương và sống giữa tình trạng bị mất gốc và sự hội nhập. Lòng từ bi thương cảm của giáo hội được diễn tả trước tiên qua sự dấn thân nhận ra những biến cố thúc đẩy họ phải rời bỏ quê hương, và khi cần, lên tiếng thay cho những người không làm cho những người khác nghe được, tiếng kêu đau đớn và tình trạng bị áp bức mà họ phải chịu. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi mời gọi các nhà cầm quyền và đoàn thể cộng đồng quốc tế hãy cứu xét thực trạng của những người bị cưỡng bách xuất cư và giúp đỡ họ bằng những sáng kiến hữu hiệu và những lối tiếp cận mới mẻ để bảo vệ phẩm giá, cải tiến chất lượng cuộc sống của họ và đương đầu với những thách đố do những hình thức mới mẻ của tệ nạn bách hại, đàn áp và nô lệ. Tôi nhấn mạnh rằng, đây là những nhân vị đang kêu gọi tình liên đới và trợ giúp, cần được can thiệp cần thiết và nhất là cần được cảm thông và cần lòng từ nhân, không thể có thái độ dửng dưng, lãnh đạm đứng trước tình trạng của họ. Tham dự khóa họp kết thúc ngày 24 tháng 5 có 25 hồng y, giám mục thành viên đến từ các nước trên thế giới, cùng với 19 vị cố vấn và chuyên gia. Vấn đề cưỡng bách di cư được Hội đồng cứu xét có nhiều động lực và lý do về mặt chính trị, xã hội và kinh tế, các cuộc xung đột võ trang, những thay đổi khí hậu hoặc việc kiến thiết các cơ cấu hạ tầng, thúc đẩy nhiều người dân phải rời bỏ quê hương. Ngoài ra, cũng có trường hợp của những người bị buôn bán với mục đích khai thác nguồn tình dục và cưỡng bách lao động. Các trẻ em bị xung vào quân ngũ và những người vô tổ quốc.
Assisi, Đức Thánh Cha Francisco sẽ hành hương tại mộ Thánh Francisco ở Assisi vào ngày 4 tháng 10 tới đây, cũng là lễ kính thánh nhân. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Giám mục Giáo phận Assisi Nocera cho biết đã được thư chính thức của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh báo tin về cuộc hành hương của Đức Thánh Cha tại Assisi ngày 4 tháng 10 năm nay. Đức Tổng Giám mục đã mời Đức Thánh Cha đến Assisi trong dịp các giám mục miền Umbria gặp gỡ Đức Thánh Cha tại Vatican trong thời gian trước đây. Đức Tổng Giám mục Sorrentino nói, giáo phận của Thánh Francisco vui mừng về cử chỉ quan tâm và từ ái của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi phó thác sứ vụ của Đức Thánh Cha Francisco cũng như hành trình luân lý và dân sự của đất nước chúng ta cho sự chuyển cầu của Thánh Francisco. Lần chót một vị giáo hoàng viếng thăm Assisi là ngày 27 tháng 10 năm 2011, khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến đây nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ liên tôn về hòa bình do Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II triệu tập ngày 27 tháng 10 năm 1986.
Madrid, Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha kêu gọi các cha mẹ công giáo giữ vai trò tích cực trong việc truyền thông đức tin cho con cái. Trong cuốn Chỉ Nam Mục vụ công bố ngày 20 tháng 5 vừa qua, các giám mục Tây Ban Nha đưa ra lời kêu gọi trên đây và khẳng định rằng, giáo dục con cái là một trách nhiệm khó khăn nhưng rất bỏ không. Nó đòi hỏi nỗ lực chung của tất cả những người dấn thân trong việc truyền thông đức tin, phải thích ứng và áp dụng chỉ nam này trong mỗi giáo phận, giáo xứ, học đường và gia đình. Các giám mục cũng nhận xét rằng, nền văn hóa chúng ta ngày nay thủ đắc những giá trị quan trọng, nhân bản hóa nhiều khía cạnh trong đời sống cá nhân, cộng đoàn và xã hội, nhưng chúng ta cũng đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng trong việc truyền thông các giá trị ấy với những yếu tố tôn giáo. Theo các giáo mục, hệ thống giáo dục hiện nay làm cho nền giáo dục ở trong tình trạng khẩn trương vì không huấn luyện về các giá trị luân lý đạo đức và cũng không khích lệ lòng nhiệt thành, trí nhớ, lòng tận tụy và ý nghĩa đời sống. Do hoàn cảnh văn hóa ngày nay, trong đó mọi sự thay đổi với tốc độ chóng mặt, các tín hữu đang bị sách nhiễu và thử thách đức tin của họ trong nhiều vấn đề. Mặc dù những cố gắng của giáo hội trong những thập niên gần đây nhằm bảo vệ những quyền lợi và nghĩa vụ của cha mẹ và học sinh, được một nền giáo dục công giáo và chuẩn bị giáo chức với những chương trình thích hợp, việc giảng dạy môn tôn giáo bị những khó khăn lớn về luật pháp và hành chính, cũng như phải chịu những sự dựng dưng, hạ giá và khinh rẻ. Các giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng, đứng trước tình trạng đó, để bảo tồn đức tin, các tín hữu công giáo cần hiệp sức, chia sẻ kinh nghiệm và nhân sự, đặt ra những ưu tiên trong việc sử dụng tài nguyên. Trong số 40 triệu dân Tây Ban Nha hiện nay, có 82% tín hữu công giáo, tuy rằng chỉ có 20% tham dự thánh lễ đều đặn.
Aleppo, hôm qua 24 tháng 5, giáo phận công giáo Aleppo ở mạn Bắc Syria đã tổ chức một cuộc tĩnh tâm cho các linh mục và giám mục tại nhà thờ chính tòa của giáo hội công giáo Menkit. Cuộc tĩnh tâm năm nay mang đậm ảnh hưởng của biến cố hai vị tổng giám mục chính thống Hy Lạp và chính thống Syriac ở thành phố này bị bắt cóc ngày 22 tháng 4 vừa qua và chưa được trả tự do, và thầy phó tế lái xe cho hai vị bị sát hại dã man. Các biến cố đó tạo nên tình trạng căng thẳng nơi các tín hữu Kitô ở Aleppo, là thành phố lớn thứ hai của Syria, và đẩy mạnh làn sóng di tản của các tín hữu Kitô ra khỏi nước này. Đức cha Antoine Aldo, dòng tên thuộc giáo hội công giáo Kande ở Aleppo, nói với hãng tin Fides rằng, toàn thể kinh nguyện và thánh lễ của chúng tôi sẽ được dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho các vị tổng giám mục bị bắt cóc. Hôm thứ Bảy 18 tháng 5 vừa qua, tất cả các nhà thờ Kitô ở Aleppo, gồm công giáo và chính thống, đã tổ chức một ngày cầu nguyện cho Syria với sự tham dự của hàng ngàn người, bất chấp nguy cơ bom đạn và có thể bị bắt cóc. Theo Đức cha Aldo, các linh mục và giám mục dễ dàng trở thành mục tiêu cho những kẻ bất lương và cực đoan. Chúng tôi cũng không thể di chuyển tự do vì e sợ bắt cóc. Chúng tôi phải hoạch định kỹ lưỡng các cuộc di chuyển. Trong những ngày trước đây, Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã công bố thông điệp kỷ niệm 1.700 năm Hoàng đế Constantino ban chiếu chỉ tha bắt đạo Kitô. Trong sứ điệp ấy, Đức Thượng Phụ cũng kêu gọi trả tự do cho hai vị tổng giám mục chính thống bị bắt cóc, đồng thời ngài bày tỏ quan tâm, âu lo và phản đối các cuộc bách hại Kitô hữu ở các nơi trên trái đất, nhất là nơi các tín hữu Kitô ở Trung Đông.
Vatican, Chủ nhật ngày mai 26 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ tại giáo xứ Thánh Elizabeth và Zakaria ở phía bắc giáo phận Roma. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ vào lúc 9 giờ rưỡi. Trong lễ, ngài sẽ cho 16 em bé và 28 người khác được rước lễ, tổng cộng là 44 người. Giáo xứ Thánh Elizabeth và Zakaria được thành lập cách đây 28 năm và có 15.000 tín hữu Công giáo do cha Benoni Amarus coi sóc.
Sau Paulo, thị trưởng thành Rio de Janeiro, ông Eduardo Paes, tuyên bố sẽ cho dân chúng nghỉ việc một số ngày trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ để tránh nạn kẹt xe. Rio de Janeiro có 8 triệu dân cư và Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành tại đây từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm nay. Trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 5 vừa qua, thị trưởng Eduardo Paes nói các công chức và các học sinh sẽ được nghỉ. Ông nói chúng ta sẽ có những ngày nhiều khó khăn cho dân thành Rio về vấn đề lưu thông. Chúng ta cần có một chút tinh thần hy sinh. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn dân chúng rời bỏ thành Rio trong dịp này. Chúng tôi không muốn Rio trở thành một thành phố chết. Thị trưởng Paes cho biết dân thành sẽ được nghỉ việc từ lúc 4 giờ chiều ngày 23 tháng 7 là ngày khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Nhưng hôm sau, 24 tháng 7, vẫn là ngày làm việc bình thường vì Đức Giáo Hoàng sẽ đi hành hương tại Aparecida, cách Rio 300 cây số. Hai ngày 25 và 26 tháng 7 sẽ là ngày nghỉ việc hoàn toàn vì có biến cố. Các bạn trẻ chào đón Đức Thánh Cha tại bãi biển Copacabana và Đảng Thánh Giá với sự tham dự của 1 triệu 500.000 người. Chiều tối thứ Bảy, 27 tháng 7, vì buổi canh thức với Đức Thánh Cha diễn ra cách Rio lối 40 cây số và thánh lễ bế mạc Chúa Nhật tiếp đó cũng diễn ra tại cánh đồng Đức Tin, nên không phải là ngày nghỉ việc ở Rio. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 20.000 xe buýt chở các bạn trẻ hành hương đến Rio de Janeiro nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Vì thế, người ta đang tìm giải pháp để các xe buýt này có thể đậu tại các thành phố lân cận và các bạn trẻ sẽ dùng xe con thoi để vào thành Rio.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích sách Cách Ngôn: Chúa đã dựng nên tôi như hoa trái đầu mùa các sinh hoạt của Ngài trước mọi công trình cổ xưa Ngài làm. Từ đời đời tôi đã được tác thành trước khi có trái đất trổ sinh. Tôi đã được sinh ra khi chưa có các vực sâu, khi chưa có các suối nước tuôn tràn. Trước khi núi non được cắm trồng, trước khi gò nồng xuất hiện, tôi đã được sinh ra. Khi Chúa chưa làm ra đất đai đồng ruộng và các hạt bụi đầu tiên của thế giới, khi Ngài thiết lập bầu trời, khi Ngài vạch vòng tròn trên hỗn mang, thì tôi đã có đó. Khi Ngài tụ họp tất cả mây trời, khi Ngài khiến nước vọt lên từ mạch giữa lòng đất sâu, khi Ngài vạch ranh giới cho đại dương để nước biển khỏi tràn bờ và đặt nền móng cho trái đất, tôi đã ở bên Ngài như một đứa bé và là niềm vui hàng ngày của Ngài. Trước mặt Ngài tôi vui đùa liên lỉ, tôi nô giỡn trên mặt địa cầu, và niềm vui của tôi là sống với con cái loài người.
Đoạn sách Cách Ngôn trên đây được chọn để đọc trong ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi, để nói lên mối tương quan giữa Thiên Chúa và loài người cùng với vũ trụ. Thiên Chúa là tình yêu tạo dựng và trao ban sự sống. Để diễn tả tình yêu đó của Thiên Chúa đối với loài người và thế giới, truyền thống khôn ngoan của Kinh Thánh Cựu Ước dùng hình ảnh sự khôn ngoan và cô đọng mọi sinh hoạt của nó trong việc sáng tạo. Sự khôn ngoan ở đây được nhân cách hóa và trở thành môi giới giữa Thiên Chúa và mọi loài thọ tạo như chúng ta mới nghe trong chương 8 của sách Cách Ngôn. Theo Kinh Thánh, con người và mọi loài thụ tạo đều phát xuất từ bàn tay yêu thương nhân từ của Thiên Chúa. Quan niệm này rất khác với tư tưởng của các dân tộc vùng Trung Đông cổ ngày xưa. Các dân tộc ấy thường theo tôn giáo đa thần và có một quan niệm rất bi quan về con người và số phận con người. Có thần lành là nguyên lý của sự thiện và hạnh phúc tiến bộ, thần dữ là nguyên lý của sự khổ đau và cái chết, nghĩa là con người là hệ lụy tiêu cực của xung khắc giằng co, chiến tranh và đối chất giữa hai cường lực ấy. Còn Kinh Thánh khẳng định rằng con người và mọi loài mọi vật đều là hoa trái tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, đấng là tình yêu trọn vẹn, tràn đầy, một tình yêu thông hiệp, ban phát, phân chia và trao ban sự sống. Sự khôn ngoan được nhân cách hóa ở đây là dụng cụ Thiên Chúa dùng để tạo dựng vũ trụ. Nó cũng diễn tả cái xinh đẹp tuyệt đỉnh của thế giới này. Do đó, Thiên Chúa cũng chính là sự khôn ngoan, bởi vì Ngài là nguồn mạch làm phát sinh ra thế giới xinh đẹp tốt lành và hài hòa hạnh phúc. Đây là lý do khiến Thánh Gioan gọi Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa, là mẫu mực và là nguyên lý mà Thiên Chúa dùng để tạo dựng mọi loài mọi vật. Chúa Giêsu là hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa và thần khí mà Ngài ban cho chúng ta, giúp chúng ta sống ơn gọi làm người khôn ngoan, nghĩa là hòa nhịp theo vũ điệu yêu thương vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cũng là mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa đối với loài người. Sự hiệp thông yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa trào ra và phản ánh trên nhân loại. Vì thế, phủ nhận mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cũng có nghĩa là chối bỏ tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại được biểu lộ qua công trình cứu độ mà Chúa Cha đã ủy thác cho Chúa Kitô thực hiện. Vì Chúa Giêsu đã quả quyết với ông Nicodemo, Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một ngài để tất cả những ai tin nơi người thì được sự sống đời đời, Gioan đoạn 3 câu 16. Nói khác đi, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một lý thuyết trừu tượng xa lạ với cuộc sống của tín hữu Kitô. Trái lại, đó chính là trung tâm của toàn thể đời sống giáo hội và của mỗi người môn đệ Chúa Kitô. Chân lý này được biểu lộ qua sự kiện mỗi tín hữu đều được rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần để được tái sinh trong giáo hội. Ngoài ra, tất cả các nghi thức phụng vụ của giáo hội đều bắt đầu với dấu thánh giá, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, để nêu bật vai trò chủ yếu của cả ba ngôi Thiên Chúa trong đời sống tín hữu. Chính Chúa Giêsu trong phúc âm theo Thánh Gioan đoạn 14 cũng đã nêu bật vai trò của ba ngôi Thiên Chúa trong đời sống tín hữu Kitô. Ngài nói, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ tuân giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, chúng ta sẽ đến và ngự trong người ấy. Đấng an ủi là Thánh Linh mà Cha sẽ phái đến nhân danh Thầy, Ngài sẽ dạy các con mọi sự và Ngài sẽ làm cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con. Chân Phước Frederick Ozanam, một sử gia và văn sĩ người Pháp sống vào thế kỷ 19 và là người sáng lập Hội Bác Ái Thánh Vincent Paulo. Ngài vẫn thường có thói quen hôn đứa con nhỏ của mình nằm trong nôi. Ngài hôn trên ngực của đứa con và nói rằng, Ngài muốn tôn kính ngai tòa của Chúa Ba Ngôi rất thánh trong thiên thần trong trắng bé nhỏ đó. Dù ở tuổi nào, tín hữu Kitô cũng được mời gọi ý thức về sự hiện diện của ba ngôi Thiên Chúa trong linh hồn mình. Ơn gọi của người tín hữu trước tiên là sống kết hợp với Chúa Ba Ngôi, ngự trong tâm hồn, tin và sống với Thiên Chúa. Cũng là sống trọn vẹn mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi hằng yêu thương và săn sóc tới con người.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Năm 22 tháng 5 vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã công bố báo cáo về tình hình quyền con người trong toàn thế giới hiện nay. Báo cáo khẳng định rằng quyền lợi của hàng triệu người di dân và tị nạn đang bị các chính quyền quốc tế làm ngơ chà đạp, vì họ chỉ quan tâm đến trước tiên là bảo vệ biên giới quốc gia. Trong báo cáo, Tổ chức Ân xá Quốc tế có trụ sở tại London, thủ đô Anh Quốc, tố giác rằng các quyền căn bản của hàng triệu người đang phải di cư trốn trại bạo lực, chiến tranh và bách hại hay để tìm kiếm công ăn việc làm hầu có một cuộc sống tươi đẹp hơn đang bị nhào báng. Tổ chức này đặc biệt nói đến tình hình Syria. Từ một năm nay, có trên 4 triệu người phải tản cư trong nội địa Syria, 1,5 triệu người khác tị nạn ra nước ngoài và 17,4% tổng dân số trong nước bị đuổi ra khỏi nhà cửa đất đai của mình. Tại các trại tiếp đón ở vùng biên giới các nước Jordania, Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, đông đảo người tị nạn Syria phải chen chúc, sống trong những cảnh điều kiện khốn cùng. Trong khi đó, ông Salim Seti, Tổng Thư ký Ân Xá Quốc tế nhận định, thật đáng tiếc là cộng đồng quốc tế hoàn toàn tê liệt, không hề có phản ứng nào trên bình diện thế giới. Tại khắp nơi, các chính quyền quốc gia chỉ chú trọng tới một điều duy nhất là bảo vệ biên cương lãnh thổ nước mình, chứ không chú ý đến quyền lợi của các công dân trong nước hay của những người đang tìm kiếm an ninh và một cơ hội đổi đời cho bản thân. Hậu quả là hàng triệu người di dân phải sống trong cảnh bạo lực vi phạm nhân quyền, phải chịu bóc lột hay làm dùng tính dục vì các chính sách chống người di dân đã mở đường dẫn lối cho những phương thế làm dùng bóc lột ấy mà không sợ bị trừng phạt. Tổ chức Ân Xá Quốc tế đặc biệt phê bình Liên hiệp Âu Châu đã đề ra những biện pháp bảo vệ biên giới đe dọa sinh mạng người di dân tị nạn và không bảo vệ an ninh cho những người trốn chạy chiến tranh. Chẳng hạn như những con tàu chở đầy người Phi Châu đã bị đẩy lùi không cho đi vào hải phận nước Ý trong năm 2012. Mặt khác, một phần lớn trong tổng số 214 triệu người di dân trên toàn thế giới cũng phải chấp nhận những điều kiện làm việc gần như là nô lệ hay bị bóc lột sức lao động. Hồng Kông, Jordania, Liban và Kuwait là những quốc gia bị Tổ chức Ân Xá Quốc tế chỉ trích mạnh vì không bảo vệ quyền lợi của các gia nhân người nước ngoài. Tại Jordania, nhiều người nước ngoài làm gia nhân bị chủ nhà tước hộ chiếu, phải làm việc không công và bị hành hạ đày đọa, không cho ra khỏi nhà. Còn tại các nước Phi Châu như Solomia, Kenya hay Eritrea, người tị nạn phải đối diện với những bách hại bạo lực, nhiều khi đến từ các lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho họ.
Hơn một phần tư các nghị sĩ Anh cho rằng quốc hội nước này đang có một nền văn hóa tai hại về rượu chè. Kết quả một cuộc tham khảo ý kiến công bố những ngày vừa qua bên cạnh 150 nghị sĩ Anh quốc đã cho biết 26%, trong đó 1/3 là nữ nghị sĩ, đã tuyên bố như trên. Ông Eric Appleby, giám đốc Hiệp hội Alcohol Concert, là tổ chức thực hiện các cuộc tham khảo ý kiến nói trên, nhận định rằng đã đến lúc Quốc hội Anh phải thay đổi nền văn hóa này và làm gương mẫu cho toàn dân. Hiện nay, trụ sở lưỡng viện Quốc hội Anh có nhiều quán bán rượu và thức ăn rẻ tiền hơn bên ngoài. Mặt khác, lượng rượu do các nghị sĩ tiêu thụ cũng gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Dạo tháng 3 vừa qua, một nghị sĩ cựu đảng lao động tên là Eric Joyce đã bị bắt giam sau khi tham gia một cuộc ẩu đả trong một quán bar của Hạ viện Anh. Trước đó, ông này đã bị kết án 12 tháng tù vì đã húc đầu vào một nghị sĩ bảo thủ khác tại một quán bar khác cũng trong trụ sở quốc hội. Sau tai nạn này, nghị sĩ nói trên rời khỏi đảng lao động. Hồi năm ngoái, cơ quan kiểm soát Hạ viện Anh đã công bố một chương trình hành động để quảng bá việc uống rượu cách có ý thức. Chương trình này bao gồm cả việc gia tăng các loại thức uống không có rượu, giảm thiểu các loại bia trong quán ăn hay bar. Đồng thời, các nhân viên tiếp tân nhận được lệnh rót rượu ít hơn và được huấn luyện về cách thức giúp đỡ quản lý những người say xỉn.
Cũng liên quan đến rượu chè, trong tuần qua, Văn phòng Liên bang Thụy Sĩ đặc trách sức khỏe công cộng đã công bố một kết quả nghiên cứu, theo đó nền bạo lực trong gia đình và nghiện rượu có liên hệ chặt chẽ với nhau. Kết quả nghiên cứu nói trên được công bố ngày 21 tháng 5 vừa qua tại Berne. Gần một nửa con số các vụ bạo hành phụ nữ có liên quan đến rượu chè, và 1/4 các vụ bạo hành ấy xảy ra khi người bạn đường say xỉn. Trong 9/10 vụ bạo hành, thủ phạm là người nam. Cho đến nay, các cơ quan có nhiệm vụ đặc biệt trợ giúp và cố vấn cho người nghiện rượu và nạn nhân bạo hành vẫn đánh giá thấp vấn đề này. Cuộc nghiên cứu dựa trên 1.500 bản phỏng vấn thu thập được tại các trung tâm cố vấn dành cho người nghiện rượu. 2/3 các bản phỏng vấn này là do phụ nữ soạn thảo. Để đối phó với hiện tượng này, một số biện pháp đã được thực hiện tại hai tỉnh Basilea và San Gallo. Tại San Gallo, nhiều cuộc hội thảo bàn tròn về nạn bạo lực gia đình đã được tổ chức định kỳ, có sự tham dự của các trung tâm cố vấn dành cho người nghiện ngập. Còn Basilea đã mở ra nhiều chương trình giáo dục kéo dài vài tuần cho các quý ông quá vũ phu hay làm dùng rượu chè.
Trong những tuần qua, 3 nhân viên làm việc trong xưởng Foxcom ở Zhengzhou, tỉnh Henan, nằm về mạn đông Trung Quốc, đã tự tử bằng cách nhảy lầu, khiến cho dư luận thế giới tập trung sự chú ý về nơi này. Hãng Foxconn của Đài Loan có nhiều cơ xưởng sản xuất trong nội địa Trung Quốc, chuyên sản xuất các máy điện thoại cầm tay iPhone hay máy tính bảng iPad, cùng với những bộ phận phụ tùng cho Nokia, Sony và các hiệu hàng điện toán khác. Vụ tự tử mới nhất xảy ra ngày 14 tháng 5 vừa qua, nạn nhân là một nhân viên 30 tuổi. Trước đó là một nữ đồng nghiệp 23 tuổi và một công nhân 22 tuổi. Không ai để lại giải thích nào cho cử chỉ tuyệt vọng này. Tuy nhiên, theo tổ chức China Labor Watch, chuyên quan sát tình hình người lao động Trung Quốc, các vụ tự tử này có liên hệ chặt chẽ đến những điều kiện làm việc tồi tệ của hãng xưởng nói trên. Nhiều người khác nói đến phản ứng đối với việc Foxconn cấm không cho nhân viên tiết lộ gì về điều kiện lao động hay các vấn đề quan hệ cá nhân. Trong những năm gần đây, hãng Foxconn đã phải đối phó với một làn sóng các cuộc tự tử trong nhiều cơ xưởng sản xuất của hãng này rải rác trên khắp lãnh thổ Trung Quốc.
Hôm 21 tháng 5, một bản tin của hãng thông tấn AP đã tố giác thảm trạng của một nửa tổng số trẻ em ở Phi Châu không được khai báo hộ tịch và vì thế trở thành người vô hình trước pháp luật. Thảm trạng này đã được khẳng định trong cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 21 của Tổ chức Liên hiệp Phi Châu, vừa được khai mạc tại Addis Abeba, thủ đô nước Ethiopia, ngày 21 tháng 5 vừa qua, với mục đích chính là kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hiệp. Theo tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới, thuộc Liên Hiệp Quốc, chỉ có khoảng 44% tổng số trẻ em Phi Châu dưới 5 tuổi là có khai báo hộ tịch khi chào đời. Điều này có nghĩa là số còn lại sẽ không có được căn cứ cá nhân hợp pháp, sẽ không được hưởng bất cứ quyền lợi nào, chẳng hạn như quyền được giáo dục hay quyền được săn sóc sức khỏe. Đơn giản chỉ là vì chúng không hiện hữu trước mặt pháp luật. Các em có thể dễ dàng trở thành các nạn nhân của các dịch vụ buôn bán người hay bị bóc lột sức lao động vì thành niên. Vì thế, cuộc họp thượng đỉnh vừa nói trên đây đã quyết định đề ra một chương trình dấn thân dài hạn nhằm thăng tiến cuộc sống của các trẻ em nói trên, nhất là cung cấp cho các em một tên gọi và một quy chế hợp pháp. Tại các nước Phi Châu Nam Sa Mạc Sahara, theo UNICEF, có khoảng 69 triệu trẻ em phải lao động kiếm sống, theo tỷ lệ 1/3. Trên toàn thế giới, con số trẻ em từ 5 đến 14 tuổi phải lao động là khoảng 158 triệu. Tổ chức UNICEF còn cho biết thêm rằng con số trẻ em ở Phi Châu sẽ tăng lên 130 triệu vào năm 2015 tới đây.
Hôm thứ Tư 23 tháng 5 vừa qua, tổ chức Human Rights Watch quan sát quyền con người đã mạnh mẽ tố cáo việc hai liên minh khai thác hầm mỏ Vale và Rio Tinto đã bắt đầu khai thác các mỏ than ở mạn bắc nước Mozambique mà không chú ý đến hậu quả trên hàng ngàn người bị di dời đi nơi khác. Để có thể khai thác các mỏ than này, từ năm 2009, các công ty Vale và Rio Tinto đã chuyển rời 1.429 gia đình có nhà cửa ruộng vườn trên lãnh thổ khai thác đến nơi ở mới. Nhưng nơi ở mới này lại có nhiều vấn đề về mặt thực phẩm, nước dùng và công ăn việc làm. Chẳng hạn như những người bị di chuyển sống về nghề nông đã phải bó tay vì đất đai ở nơi họ được tái định cư quá khô cằn, khiến họ không thể canh tác gì được. Thêm vào đó, nơi này lại thiếu nước dùng và cách xa chợ búa, nơi họ có thể trao đổi hay mua bán vật dụng cần thiết. Tổ chức quan sát quyền con người yêu cầu ban giám đốc hai công ty nói trên, cũng như chính quyền liên hệ, mau chóng giải quyết các vấn đề này cho dân chúng. Tỉnh TT ở mạn bắc Mozambique rất giàu mỏ than, sẽ được khai thác mạnh trong tương lai gần đây. Vì thế, dân chúng trong vùng này lo sợ vì có thể mất nơi sinh sống. Tổ chức quan sát quyền con người kêu gọi chính quyền Mozambique cải tổ luật pháp hầu bảo vệ người dân, đồng thời mời gọi cộng đồng quốc tế kiểm soát hoạt động của các công ty khai thác hầm mỏ nói trên. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 6.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay trên thế giới vẫn còn có hàng chục cuộc chiến đẫm máu, gây chết chóc và tàn phá thương đau cho biết bao nhiêu triệu người. Điển hình là cuộc nội chiến bên Syria kéo dài từ hơn 2 năm qua, đã khiến cho gần 100.000 người thiệt mạng và hơn 4 triệu người phải tị nạn chiến tranh. cả một quốc gia phồn thịnh, lâm cảnh tan hoang, lòng người ly tán và hận thù tràn lan. Cộng đoàn quốc tế xem ra hoàn toàn bất lực, không giải quyết được vấn đề, vì mỗi khi Liên Hiệp Quốc đưa ra nghị quyết thì Nga và Trung Quốc luôn luôn bỏ phiếu chống. Lý do là vì từ bao chục năm qua, Syria là quốc gia khách hàng mua khí giới của Nga và là khách hàng thương mại của Trung Quốc. Trong khi một vài nước Tây Âu, trong đó có Pháp và Italia, cũng như vài nước Ả Rập như Iran cũng bán khí giới cho Syria. Chiến tranh biến thành phương thế buôn bán vũ khí giết người. Đây cũng là tình trạng của các nước như Libya, Ai Cập, Iraq, Somalia, v.v. Vì vậy, trong tháng 6 tới đây là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho nền văn hóa đối thoại, lắng nghe và tôn trọng nhau, thắng thế giữa các dân tộc. Trong sứ điệp gửi Ngày Truyền thông Quốc tế 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các nhân viên làm việc trong lĩnh vực truyền thông, dấn thân thăng tiến một nền văn hóa của sự tôn trọng, đối thoại và tình bạn, nhất là tôn trọng phẩm giá và các giá trị của con người. Nếu các phương tiện truyền thông tân tiến phải phục vụ thiện ích của con người và của xã hội, thì giới truyền thông phải tránh các hình ảnh và từ vựng hạ cấp con người và loại trừ tất cả những gì dưỡng nuôi thù hận và bất khoan nhượng, hạ nhục vẻ đẹp và sự thân tình của tính dục con người, khai thác các người yếu đuối và không phương thế tự vệ. Các phương tiện truyền thông tân tiến cũng đã mở ra con đường của sự đối thoại giữa con người thuộc các quốc gia, các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Các phương tiện như vi tính và các loại máy tối tân trong lĩnh vực điện tử cũng cho phép con người gặp gỡ nhau và hiểu biết các giá trị và truyền thống của các dân tộc khác trên thế giới. Tuy nhiên, để có thể phong phú các cuộc gặp gỡ ấy, phải có các hình thái diễn tả sự liêm chính và đúng đắn, cũng như phải có thái độ biết lắng nghe và tôn trọng. Việc đối thoại phải đâm rễ sâu trong một cuộc tìm kiếm sự thật, chân thành và hai chiều, để có thể thăng tiến sự phát triển trong việc hiểu biết và trong tinh thần khoan nhượng. Cuộc sống con người không phải chỉ là một tiếp nối các sự kiện và các kinh nghiệm, nhưng đúng hơn, nó là cuộc kiếm tìm chân thiện mỹ. Chính trong mục đích này mà chúng ta làm các lựa chọn, thực thi sự tự do của chúng ta, và trong chúng, tức là trong chân thiện mỹ, chúng ta hoàn thành một cách trọn vẹn các nhu cầu sâu thẳm nhất của mình và trở thành người một cách tràn đầy hơn. Thật thế, Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên chúng ta để chúng ta yêu thương. Dĩ nhiên, đây không phải là các tương quan hời hợt mau qua, nhưng là các tương quan phát xuất từ tình yêu thương, là trọng tâm giáo huấn luân lý của Chúa Giêsu. Con phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của con hết lòng, hết tâm hồn, hết trí khôn và hết sức lực con, và yêu tha nhân như chính mình. Khi suy tư về các kỹ thuật mới, chúng ta phải thừa nhận khả năng tạo thuận lợi cho việc tiếp xúc giữa các bản vị cũng như phẩm chất của các nội dung mà chúng được mời gọi truyền tải. Trong sứ điệp gửi Ngày Truyền thông Quốc tế lần thứ 43 năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng ghi nhận một loại bạo lực nấp sau bình phong tôn giáo để thực hiện các khát vọng và các mục tiêu chính trị ý thức hệ không liên quan gì tới tôn giáo. Nhưng sự kiện này đòi buộc tất cả mọi tôn giáo phải thanh tẩy chính mình. Bên cạnh đó là một loại bạo lực đa diện hoàn toàn đối lập. Nó là hậu quả của sự vắng bóng Thiên Chúa, khước từ nhân bản hay đánh mất đi tính chất nhân bản. Các thù địch của tôn giáo coi đó như là nguồn gốc đầu tiên của bạo lực trong lịch sử nhân loại và đòi buộc tôn giáo phải biến mất, nghĩa là đòi buộc loại bỏ hay tiêu diệt tôn giáo. Nhưng sự khước từ Thiên Chúa đã sản xuất ra sự tàn ác và bạo lực vô chừng mực, bởi vì con người không thừa nhận bất cứ luật lệ nào và bất cứ thẩm phán nào bên trên nó, mà chỉ lấy chính mình làm điều luật. Các tàn ác kinh hoàng trong các trại tập trung thời Đức Quốc xã hay dưới các chế độ cộng sản vô thần là bằng chứng hùng hồn cho thấy con người có thể làm gì khi khước từ Thiên Chúa. Sự vắng bóng của Thiên Chúa dẫn đưa tới sự thất bại của con người và chủ thuyết nhân bản. Ngày nay, với chủ thuyết duy đời cực đoan và tương đối hóa mọi sự, con người cũng muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi tâm trí và cuộc sống của mình. Con người trở thành tàn bạo đối với nhau, không còn biết đối thoại, lắng nghe và tôn trọng nhau nữa. trong tháng 6 tới đây là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu hiệp với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới. Chúng ta cầu xin cho nền văn hóa đối thoại, lắng nghe và tôn trọng nhau thắng thế giữa các dân tộc.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con có hoa dâng mẹ do Thiên Hương trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Francisco tái mạnh mẽ lên án tệ nạn buôn người và kêu gọi các chính quyền và cộng đồng quốc tế bênh vực những người bị cưỡng bách di cư. Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha kêu gọi các cha mẹ công giáo giữ vai trò tích cực trong việc thông truyền đức tin cho con cái. Assisi, Đức Thánh Cha Francisco sẽ hành hương tại mộ Thánh Francisco ở Assisi vào ngày 4 tháng 10 tới đây, cũng là lễ kính thánh nhân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.